Chương 5: Sào huyệt của ác quỷ. Sau khi Đảng Đảng bị bắt cóc, suốt mấy tháng ròng, mẹ cậu bé đều không xuống nổi khỏi giường, tinh thần thì hoảng loạn. Người mẹ dường như đã khóc hết nước mắt, đôi khi còn gặp ác mộng. Cô mơ một ngày khi mở mắt ra, rời khỏi cơn ác mộng, thì đứa con yêu quý sẽ trở về bên mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, giấc mộng của cô không trở thành hiện thực. Người mẹ cả ngày chỉ biết nhớ con, gọi tên con, hỏi con đang ở đâu, con có lạnh hay không, con có cơm ăn không, con có nhớ mẹ không. Người chồng tim đau như cắt, nói với vợ: chúng ta coi như con mình đã chết rồi vậy. Người vợ cứ gào thét lên như một kẻ điên dại: không, con tôi không chết. Bà nội đứa trẻ bất kể gia đình có phản đối hay không, vẫn thu xếp khăn gói, cầm một chiếc gậy ra đi. Bà cụ đầu đã bạc, ôm một bức ảnh của đứa cháu vào trong lòng, quyết tâm đi khắp nơi, tìm cho được cháu nội. Đây là đoạn đường gian khổ, và dài đến mức độ nào. Bà nội cũng là một người mẹ đã già nua. Bất luận ở nông thôn hay thành thị, phần đa những đứa trẻ Trung Quốc đều được bà nội nuôi nấng đến khi thành người. Đây là một phương thức giáo dục truyền thống, khiến cho mỗi đứa trẻ đều có những kỷ niệm đẹp về bà nội. Bà nội giống như vầng mặt trời soi chiếu tuổi thơ, là điều khiến những đứa trẻ sau khi trưởng thành, mỗi khi quay đầu nhìn lại, đều cảm thấy nhớ thương. Mỗi bé trai chính là một chòm sao hạnh phúc. Có những vệ tinh và hành tinh, tất cả người thân đều quay xung quanh cậu bé. Không có gì để nghi ngờ về việc người mẹ cho rằng đứa trẻ của mình là đứa bé đẹp nhất ở trên đời. Bà nội thì luôn cho rằng, dù có yêu thương cháu mình đến đâu cũng không bao giờ là đủ. Thậm chí, có những lúc bà nội còn bảo vệ cháu mình như một con chim ưng bảo vệ chim non, khi bố mẹ chúng có gì tức giận. Đứa trẻ cũng không phải chưa biết gì. Có những câu triết lý chỉ những đứa trẻ ngây thơ mới có thể nói ra được. Các nhà khoa học và nhà triết học trước nay đều không thể giải thích được tình yêu là gì. Một cậu bé mẫu giáo đã trả lời một câu kinh điển như thế này: tình yêu đó là hãy ôm lấy người khác. Cậu bé thống trị những vì sao trên bầu trời, quản lý trăm hoa dưới lòng đất. Mỗi đứa trẻ đều là thiên sứ và mỗi gia đình là một thiên đường. Thế nhưng địa ngục vẫn có ở khắp nơi. Bất cứ lúc nào bên cạnh chúng ta đều có thể bật mở một cánh cửa dẫn vào địa ngục. Những đứa trẻ còn đang ê a tập nói, khi đã học được cách gọi bố mẹ ông bà và các bậc cha mẹ bắt đầu dạy chúng cách nói địa chỉ gia đình mình, ghi nhớ rõ tên bố mẹ. Điều đó cho thấy trong thâm tâm các bậc sinh thành luôn có một nỗi sợ hãi ẩn hiện như một bóng ma giữa cuộc đời, đó là bắt cóc. Một đứa trẻ đang sống giữa gia đình hạnh phúc bị quẳng ra đầu đường sương gió. Một đứa bé lẽ ra được sống trong nhung lụa giàu sang lại phải vác trên mình xiềng xích. Một đứa con đáng được ôm trong vòng tay của mẹ, chơi đùa trên lòng cha, bỗng dưng biến thành một thứ công cụ để xin ăn, chẳng khác gì những con chó, con mèo hoang giữa đường, giữa chợ. Tất cả những điều đó, chúng ta phải đối mặt thế nào đây? Mất đi một đứa trẻ, ít nhất sẽ có ba gia đình tan vỡ: bố, mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Cả ba gia đình chìm trong tiếng khóc và nước mắt. Ba gia đình gặp phải bão táp phong ba. Biết bao ông bố bà mẹ từ đó mà tinh thần trở nên bất thường, và biết bao nhiêu người ông, người bà từ đó mà bị bệnh, rồi giả từ trần thế. Chúng ta phải đặt một câu hỏi, trong thời đại lấy con người làm gốc hiện nay, những kẻ phạm tội bắt cóc lại được xử tội nhẹ hơn là những kẻ buôn bán thuốc phiện. Như vậy cán cân công lý liệu có nghiêng về một bên hay không? Một đứa trẻ quỳ trên đường nghĩa là đang trần thuật lại tội ác của cả nhân loại. Những đứa trẻ ăn xin giống như những con quái vật kỳ dị giữa thành phố. Cha mẹ đẻ của những thứ quái vật này mang tên lãnh đạm một cách oan ức và thấy cũng coi như không. Sự bộc phá của người phụ nữ đôi khi ngoài sức tưởng tượng. Một người mẹ có thể lấy thân mình chèn trước bánh xe để cứu đứa con thơ dại. Một người bà vì tìm kiếm cháu có thể lang thang khắp các thành phố biết bao tháng ngày. Và trong những ngày sinh ăn ấy, bà gặp được vô số những người tốt bụng. Những người này đều đến từ một nơi gọi là làng Hỏi Han. Đó là nơi sinh sống của những người hỏi han từ khắp các miền đất nước. Họ cũng lang thang đầu đường xó chợ, dưới gầm cầu, trong công viên và ở trong đường hầm. Bà cụ là một người may mắn vô cùng khi gặp được tổ chuyên án. Việc phá một vụ huyết án vô cùng lớn và giải cứu một linh hồn trẻ thơ vô tội đều quan trọng như nhau. Bà cụ và tổ chuyên án đều tin tưởng rằng họ có thể tìm được đảng đảng và họ hạnh phúc. Những ai không có lòng tin vào bất cứ điều gì sẽ không thể nào cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Khi bà cụ nghe tin đảng đảng đang ở khu bành hộ thì giống như được nạp điện, đã trải qua biết bao nhiêu khổ nạn và chua cay, cuối cùng cũng nhìn thấy có chút ánh sáng mặt trời. Và theo phản ứng đó, bà cụ sẽ đi đến nơi phát ra cái thứ ánh sáng diệu kỳ đó. Sau đây là cả quá trình. Bà cụ gần 80 tuổi, tinh thần như được lên dây cót, đưa tay chống gậy, bước qua những con ngõ chất đầy rác rưởi, ra khỏi khu làng giữa phố bẩn thỉu và hôi hám kia. Suốt một dọc đường đi vừa hỏi, đến được khu bành hộ, các công trường xung quanh đầy những lều bạc và chỗ ở tạm thời. Khu bành hộ chính là một khu ổ chuột nghèo đói. Những người phụ hồ đến đây làm việc đều đã về quê ăn Tết. Xung quanh yên ắng vô cùng, một ngọn đèn đường lờ mờ chiếu xuống. Ở một góc đường nọ, bà cụ gặp phải bọn cướp. Hai đứa trẻ đứng nhòm ra từ trong ngõ nhỏ. Một đứa lớn, một đứa nhỏ. Đứa nhỏ tầm 10 tuổi, đứa lớn khoảng 14. Chúng thì thào vài câu rồi xông ra tay đấm chân đá, đánh bà cụ té xuống đường. Đứa lớn có vẻ như là một kẻ trộm nhà nghề và chẳng mấy chốc đã moi được trong túi tiền giấu kỹ của bà cụ. Hai đứa đều ăn mặc rách rưới, vừa là ăn xin vừa là ăn trộm. Những đứa nhỏ này mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định. Nếu mà không kiếm được đủ tiền đem về, chúng sẽ bị ăn đòn thừa sống thiếu chết. Để tránh đòn roi, chúng chỉ còn cách giao nộp sạch sành sanh những gì mà kiếm được. Những kẻ ăn xin ở với nhau đã thành một tập quán. Ngoài việc phải giao nộp tiền bảo kê cho những kẻ xã hội đen, chúng không phải nộp bất cứ khoản gì khác nữa. Có những kẻ ăn xin hàng tháng có thể thu nhập đến hàng vạn tệ, một vốn 40 lời. Điều đó khiến càng ngày càng có nhiều đứa trẻ bị bắt cóc rồi ép vào những chốn như thế này. Bà cụ đứng dậy lê lết từng bước vào trong xào huyệt của bọn yêu ma. Hai đứa trẻ vừa ăn cướp nhanh chóng đã trở về chỗ ở. Đó là một căn phòng tạm bợ xây bằng gạch đá, nồi niêu son chậu la liệt ở dưới đất. Trong phòng có ba người khác, một đứa bé trai khoảng 6 tuổi ôm đầu gối ngồi thu lu một góc nhà, một người già đang ngủ trên giường. Trước cửa có một chiếc xe kéo bằng gỗ. Ngồi bên cạnh xe là một người phụ nữ đang ngồi đếm tiền lẻ. Đứa trẻ lớn tiếng khoe chiến tích của mình: hôm nay cháu vừa tấn công một mụ già một trận ra trò và cháu đã biết đánh nhau rồi đấy nhé. Đứa trẻ 10 tuổi ấy chỉ vào mũi mình rồi nói: còn có cháu nữa, cháu cũng đánh nữa. Người phụ nữ cười to rồi nói: này, lần sau chúng mày thử đi kiếm thằng người lớn ấy. Đứa lớn nói: "Tiền đây, đưa cho cô." Đứa lớn lấy ra một bọc ni lông, bên trong là một cuộn tiền. Người phụ nữ đưa tay giật lấy tiền rồi móc tiền ra đếm, sau đó vo một đống túi thừa lại ném vào một góc. Đứa bé nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc nhà, quần mắt thâm đen, vừa bị đánh một trận mà không dám kêu nửa tiếng. Đứa trẻ đáng thương đó chính là Đảng Đảng. Nếu là một người lớn, có lẽ sẽ nhặt chiếc túi đó lên kiểm tra kỹ càng xem có gì trong đó không. Nhưng đứa trẻ ngốc nghếch này đâu dám làm gì, chỉ ngồi đó nhìn chiếc túi lăn trong góc tường mà không dám đụng đến. Đợi đến khi không còn ai chú ý đến nó, cậu bé mới cúi xuống, vừa cúi vừa ôm mông vì đau. Và trong giây lát cậu đã nhìn thấy chiếc túi và gọi một tiếng: "Bà nội." Mỗi đứa trẻ nhỏ đều nhớ như in hình ảnh chiếc túi tiền của bà nội. Đây là túi tiền của bà nội, một chiếc túi ni lông, khăn tay và túi vải hay đặt giỏ sau đi chợ. Túi tiền của bà nội giống như một cái hộp nhiệm màu, có thể mua cho những đứa trẻ rất nhiều đồ ăn ngon. Trước giờ, bà luôn rất tiết kiệm và giản dị, chẳng dám tiêu tiền hoang phí. Mỗi lần mua được thứ gì thì vô cùng quý trọng. Đảng Đảng vẫn còn nhớ rất rõ, bà nội thường xuyên mở chiếc túi này mua cho cậu những túi khoai tây giòn tan ngon tuyệt. "Bà nội, con nhớ bà nhiều lắm. Con mãi mãi yêu thương bà." "Bà nội, bà cầm tay nhỏ bé của chúng con, dắt chúng con đi qua đường. Đó là một quãng đường đã sớm chẳng còn trên đời, nhưng vẫn mãi sống trong tim của con." "Bà nội, bà dắt chúng con đi qua những ngày tháng nghèo đói. Đó là những gì con luôn nhớ đến mỗi khi con ngồi một mình trong ngôi trường, xa nhà." "Bà nội, bà dắt chúng con đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, thật chậm, rồi bà không bước đi được nữa. Đến khi chúng con muốn báo hiếu, bà đã không còn. Chỉ còn lại sự nhân từ và nụ cười phúc hậu vẫn còn in trong trí nhớ của chúng con. Đợi khi chúng ta lớn lên, bà nội đã về với mây gió, chỉ để lại những hình ảnh hiền từ. Chúng ta đi khắp góc bể chân trời, bận rộn vì cuộc sống, bước trên những con đường dài thật dài. Nhưng đến một ngày chúng ta sẽ không bao giờ còn nhìn thấy bà nội mình nữa. Khẽ gọi một tiếng bà nội, nước mắt tuôn chảy như mưa. Đôi mắt của Đảng Đảng lẩn khuất sau một đám mây đen. Đó là do cậu thường xuyên khóc. Giây phút này đây, mắt cậu như có một tia sáng hy vọng. Nhưng cậu lại bỗng sợ hãi vô cớ. Nhìn khắp bốn phương, mọi cử chỉ hành động của người khác đều sẽ làm lộ ra vẻ sợ hãi của cậu từng phút từng giây. Cậu cứ sợ mình bị đánh, sợ những cái véo của người phụ nữ kia và những trận đòn sấm chớp của ông già. Cậu run rẩy, co người vào một góc như một chú mèo con sợ sệt, rồi bốc ăn những miếng thức ăn đã thiêu hỏng từ bao giờ. Sau khi ăn xong, cậu nằm xuống dưới thảm, muốn nhắm mắt lại để ngủ. Ban đầu khi Đảng Đảng mới bị bắt cóc, cậu thấy nhớ bà nội biết bao. Đứa trẻ này không còn tìm được đường về nhà và vô cùng sợ hãi. Để đối phó với sợ hãi, cậu chỉ còn biết nhắm mắt, mong chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại giật mình tỉnh dậy, hoặc có thể cậu chưa hề ngủ chút nào. Đôi mắt cậu lại sợ hãi, từ từ nhìn bốn phía xung quanh xét nét. Cậu bé ngồi đó giữa bóng tối bao trùm. Có đứa trẻ nào mà không sợ bóng tối đâu chứ. Đối mặt với bóng đêm, Đảng Đảng cố gắng căng mắt để không khóc nữa. Một khuôn mặt trẻ thơ vì sợ hãi trở nên trắng nhợt. Cậu bé sợ đến mức chẳng dám khóc, cứ khẽ chớp đôi mắt và một giọt lệ nặng trĩu rơi từ khóe mắt cậu bé xuống. Không cầm nổi cảm xúc, lại thêm một giọt nữa, cứ thế mà tuôn rơi. Một tâm hồn bé nhỏ làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ hãi này đây? Suốt cả buổi tối, cậu chỉ có cảm giác cô độc lạnh lẽo, không giây phút nào mà không nhớ đến mẹ. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm mà bật khóc, và trong tiếng khóc hòa lẫn với tiếng "Mẹ ơi!" Tên bắt cóc bẻ gãy cánh tay cậu. Kể từ đó cậu không còn dám chống đối nữa, và cũng không dám khóc, thậm chí không dám cất lời nói. Thằng bé lớn lúc nãy lôi chiếc xe gỗ xuống phố để thể hiện cho mọi người thấy trên xe có một đứa trẻ gãy tay chính là Đảng Đảng. Những kẻ ăn mày xấu số sẽ dễ dàng nhận được sự thương cảm và đồng tình của nhân loại hơn. Rất nhiều ăn mày đều biết cách giả tạo tật nguyền hoặc bệnh hoạn. Giữa tiếng gào đau khổ ấy, cánh tay của Đảng Đảng dần dần biến thành dị hình. Sau này đổi lại thành Đảng Đảng kéo xe. Một đứa trẻ khác vòng chân lên trên cổ mình, giả vờ là người tàn tật để đi xin tiền. Những đứa trẻ nhỏ bé nghĩ rằng những con đường dài xa tích kia rồi sẽ có điểm cuối. Chúng cứ cố gắng kéo chiếc xe gỗ đi mãi, đi mãi. Đó không phải là một cỗ xe đồ chơi, mà là cỗ xe cỡ thú cưng. Cảnh tượng hai đứa chúng chẳng khác gì một con mèo đang kéo một con voi một cách chật vật. Chỉ khi nào trời mưa, Đảng Đảng và cậu bé ăn mày trên xe mới có được những giây phút được nghỉ ngơi. Chúng đến thư viện để tránh mưa. Từng có một người cha mang theo đứa con trai của mình đến chất vấn vị quản lý thư viện rằng tại sao một nơi như thế lại để cho bọn ăn mày bước vào. Lý do của người cha rất là xác đáng. Đôi bàn tay của những kẻ ăn xin ăn mày kia vừa đen đúa lại bẩn thỉu, chúng sẽ làm dơ bẩn những cuốn sách ở nơi đây, rồi những thứ bẩn ấy sẽ gây hại cho con cháu của họ. Người cha nói: thư viện mở cửa với cả ăn mày, tôi không hiểu các ông nghĩ nó có tác dụng gì sao? Vị quản thư viện đáp: tác dụng của nó là giảm đi nghiệp ác của chúng ta. Tác dụng của nó là giúp cho những đứa trẻ không cha không mẹ có một bến bờ để che chở, dù đó chỉ là nhất thời. Tác dụng của nó là giúp cho những đứa trẻ không có ăn không có mặc có một nơi để tránh mưa gió lạnh, khiến những người ăn mày run lập cập vì lạnh giá đó được một chút ấm áp từ những đồng loại xung quanh. Thư viện không chỉ dùng để truyền bá trí thức, mà nay còn có một sứ mệnh vĩ đại hơn, đó là bảo vệ những đứa trẻ khốn khổ. Thiên đường là có thật, địa ngục cũng có thật, và cả hai nơi đều luôn ở rất gần chúng ta. Cụ bà từng là lính trinh sát, cụ cứ lần theo hai đứa trẻ về tới tận cửa. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt trong gian nhà, cụ đã nhìn thấy Đảng Đảng đang ngồi co ro ở góc tường. Cụ thở hắt ra mệt nhọc, có chút chóng mặt và muốn xỉu. Trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng cụ cũng đã tìm thấy đứa cháu yêu quý của mình. Lẽ ra phải liên lạc với tổ chuyên án để giải cứu cậu bé, nhưng cụ không thể khống chế được sự nóng vội và cảm tính của mình. Cụ liền chống gậy, dùng một thứ dũng khí lạ kỳ là bước cà nhắc vào trong gian nhà. Những người trong đó đều vô cùng kinh sợ và cứ chằm chằm nhìn cụ bà. Đảng Đảng ngẩng đầu lên nhìn ra bà nội, nước mắt ngấn nước. Bà cụ cũng lệ hai hàng, không nói lời nào bước vào lôi tay cậu bé định rời đi chỗ đó. Người phụ nữ kia đã đứng trước mặt chặn đường lại. Hai đứa trẻ ăn mày vừa rồi chạy lên đấm đá. Bà cụ dường như đã không còn cảm giác của sự đau đớn nữa, chỉ có một niềm tin rằng mình phải đưa cháu nội mình rời khỏi nơi đây ngay, dù chết cũng không buông tay. Hai bên giằng co ra tới tận ngoài đường, đúng lúc có một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua. Cảnh sát tiểu mã giơ chân đạp người phụ nữ kia ngã sang một bên, rồi thì thầm nói cái gì đó không rõ, nhưng trong đó có nhắc đến hàng lộ quản. Người phụ nữ nghe thấy cái tên đó thì bỏ cuộc, rồi trở về gian nhà kia dọn dẹp hết đồ đạc, xem ra họ phải đi ngay trong đêm nay. Tiểu mã liền đưa bà cụ và đứa trẻ lên xe, rồi hỏi vài câu sơ sơ. Biết cụ chỉ đến đây có một mình, tiểu mã liền gọi một cuộc điện thoại. Hàng lộ quản nhanh chóng lái xe trở về. Trước khi chôn sống hai bà cháu, hàng lộ quản và tiểu mã có nói chuyện với nhau như thế này. Tiểu mã: hai tên này không dễ xử lý đâu, vì tổ chuyên án là người từ trung ương quay về đây. Hàng Lộ Quản: tôi thu tiền bảo kê, nhưng đã chi cho anh một nửa rồi còn gì. Tiểu Mã: chúng ta đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi. Hàng Lộ Quản: tổ chuyên án mà anh nói đang ở đâu? Tiểu Mã: không ở đây. Hàng Lộ Quản: họ không biết sự việc chứ? Tiểu Mã: không biết họ lên xe của tôi. Hàng Lộ Quản: thế thì đơn giản thôi. Tiểu Mã: đơn giản như thế nào? Bọn tình nguyện viên cũng đang đi tìm thằng nhóc này rồi. Hàng Lộ Quản: thì để chúng khỏi tìm thấy nữa là xong. Gần công trường có một cái hố chưa có lắp cát, xung quanh chưa có ai. Hàng Lộ Quản và Tiểu Mã vì muốn che giấu hành vi tội ác của mình đã nhẫn tâm đẩy hai bà cháu xuống dưới hố, định chôn sống họ. Từng xẻng cát lắp xuống và chẳng mấy chốc nữa thôi, hai bà cháu sẽ biến mất không một dấu vết. Bà cụ không xin tha chết, cũng có thể cụ biết rằng dù có xin cũng không ích lợi gì. Bào Triển có trí nhớ hơn người, chỉ nhìn qua một lần có thể khiến anh ghi nhớ rất lâu. Tiểu Mã từng để lại số điện thoại cho tổ chuyên án. Bào Triển phát hiện ra số điện thoại hiển thị trong cuộc gọi của Hàng Lộ Quản chính là số của Tiểu Mã. Điều đó chứng tỏ họ đã quen biết nhau. Khi lãnh đạo Cục Cảnh sát thành phố giới thiệu Tiểu Mã cho tổ chuyên án, có nói rằng Tiểu Mã là người phụ trách công tác cứu trợ và giúp đỡ các trẻ em lang thang cơ nhỡ. Hàng Lộ Quản chính là một phần tử xã hội đen, một kẻ chuyên vơ vét tiền xương máu của những người làm nghề ăn xin. Theo cả hai hướng phân tích, đều có thể phán đoán được mối quan hệ của bọn họ. Tiểu Mã và Hàng Lộ Quản đã cấu kết với nhau, đó là kết luận không còn gì để chối cãi. Bào Triển liền gọi điện thoại cho giáo sư Lương. Giáo sư cho biết Tiểu Mã đã đi đến khu Bành Hộ để tìm bà cụ. Cộng thêm phần kết luận phía trên để phân tích vấn đề, thì rất dễ dàng đoán ra Tiểu Mã đã gọi điện cho Hàng Lộ Quản để thương lượng đối sách, và chúng định giết người diệt khẩu. Bào Triển và Họa Long chặn một chiếc xe trước cổng làng nghỉ dưỡng, rồi quả tốc chạy về khu Bành Hộ. Trên công trường ven đường, họ đã nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đang dừng đối đầu nhau nhưng không thấy tắt máy. Bao Triển và Họa Long nhanh chóng chạy tới. Họa Long rút súng, sẵn sàng hành động. Bà cụ dưới hố chỉ còn lộ ra nửa người, cát đã lấp đầy tới ngực, và bà vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nâng đứa cháu lên đầu. Hàng Lộ Quản và Tiểu Mã thấy mình bị phát hiện, chuyến này tội ác khó tha. Hàng Lộ Quản vội vàng lôi Đảng Đảng lên, rồi rút một chùm chìa khóa có treo con dao găm nhỏ, đặt vào sau gáy của cậu bé để uy hiếp Họa Long và Bao Triển. Đứng yên đấy, đừng có qua bên này. Họa Long giơ súng lên, ngắm thẳng vào đầu Hàng Lộ Quản, mặt lạnh tanh. Tiểu Mã quát Họa Long: mày bỏ súng xuống. Họa Long trả lời một câu: đồ chó chết. Bao Triển chưa kịp khuyên kẻ tội phạm buông đứa trẻ xuống, Họa Long đã ngắm chuẩn và tiếng súng vang lên. Đảng Đảng sợ ngất đi nhưng không hề bị thương chút nào. Tiểu Mã sợ quá, vội quỳ sụp xuống, hai tay đặt sau gáy. Bao Triển định tiến lại còng tay hắn thì phát hiện ra mình không có đem theo còng tay. Họa Long tiến lại đạp một cước vào mặt Tiểu Mã, cú đá quá mạnh, đầu Tiểu Mã ngửa ra phía sau. Sau này khi điều tra sự việc, phía cảnh sát không thể tìm được hộ tịch của Hàng Lộ Quản. Kết quả kiểm nghiệm pháp y cho biết hắn nhóm máu B, khóe mắt trái có một nốt ruồi màu đen, trên trán có một vết sẹo. Bao Triển liền nhớ lại bức thư tìm trẻ lạc đã từng đọc trước đây. Những miêu tả trên đó rất phù hợp với đặc điểm nhận dạng của Hàng Lộ Quản. Trong những ghi chép của cảnh sát, phát hiện thấy cậu ta từng phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên, rồi có lần vì chặn đường tàu hỏa còn bị cảnh sát bắt về đồn. Những ghi chép lúc đó có ghi lại rằng Hàng Lộ Quản bị bắt cóc từ khi 6 tuổi, rồi bị chuyển nhượng từ người này sang người kia 7-8 lần. Nếu những đứa trẻ không nghe lời, không ngoan ngoãn đi lên phố xin tiền, thì hắn sẽ bẻ gãy tay gãy chân. Hắn lớn lên trong môi trường đầy bạo lực và sự tàn nhẫn. Hắn trưởng thành từ những ngày tháng lưu lạc không nhà. Hàng Lộ Quảng cũng có thể đã từng yêu ai đó. Hắn có lần nói đùa với Tiểu Mã rằng: nhìn dặm trăm cây, tìm người ấy nơi chân trời góc biển. Thoáng quay đầu nhìn lại, thì ra người đó ở ngay trong khách sạn với mình. Mỗi con người lưu lạc nơi chân trời, càng đến khi về già lại càng nhớ nhà gia diết. Tiểu Mã từng giúp Hàng Lộ Quảng tìm kiếm gia đình mình, nhưng công lao như muối bỏ bể, chẳng có kết quả gì. Những ký ức của Hàng Lộ Quảng về gia đình đã mờ nhạt. Lúc đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ nhớ rằng hồi đó có thể nhìn thấy tàu hỏa ở gần nhà, có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa mạch đã thu hoạch, chỉ còn lại gốc khô, rồi cả những cánh rừng xanh tùm và bất tận. Một năm nào đó vào đêm giao thừa, Hàng Lộ Quảng quay lưng về phía đầu tàu hỏa, một mình đi trên con đường ray. Thời khắc đó con người vạn ác kia có phải đang nhớ nhà hay không? Đợi đến khi tàu hỏa tiến lại gần, hắn vẫn không chịu tránh đường, nhưng trong lòng hy vọng con tàu sẽ đi qua đời của hắn. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Người lái tàu đã kéo phanh khẩn cấp và cả đoàn tàu phải dừng lại ngay sát lưng của hắn. Hàng Lộ Quảng bị bắt giam vào đồn công an mấy hôm. Hắn khai với cảnh sát rằng: đừng hỏi hộ khẩu hộ tịch của tôi làm gì, đừng hỏi nhà của tôi ở đâu, tôi cũng chẳng biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Lại một đêm giao thừa, muôn nhà đốt đèn sáng rực, những đứa con xa nhà về đoàn tụ với gia đình bên mâm cơm. Năm mới, khắp nơi là sự vui vẻ của không khí mùa xuân. Tô Mì khen Quả Lòng: anh làm tốt lắm đấy, anh tự tin về tay súng của mình lắm nhỉ? Hòa Long nói: cứ thích nói nhiều với bọn đó làm gì kia chứ. Bào Triển nói đùa: dù sao hắn cũng đỡ được cái khoản phải ra tòa thẩm vấn. Giáo sư Lường lên tiếng: ngoài tòa án của con người dựng lên còn có một tòa án nữa. A Đoá nói: cháu học y, cánh tay của đảng đảng có thể vẫn nắn lại được đấy. Tô Mì bỗng nhiên vui mừng reo lên: thôi Tết đến rồi, ăn bánh chẻo nước thôi. Những đĩa bánh chẻo mà bà cụ mới làm còn nóng hôi hổi, vừa được bưng lên. Ngoài món bánh đó ra, trên thế gian này sẽ không bao giờ tìm được thứ đồ ăn nào ngon hơn như thế. Bốn người tổ chuyên án và A Đoá cùng với cụ bà đảng đảng hợp lại thành một gia đình để cùng nhau đón Tết. Trên bàn biết bao món ngon, còn có thêm một chai rượu vang đỏ. Đảng đảng nhìn bà nội với nụ cười tươi sáng. Chương trình liên hoan văn nghệ Tết ở trên TV vẫn chưa có bắt đầu. Ngoài cửa sổ, một pháo hoa lớn nổ tung giữa bầu trời. Ở những ngõ nhỏ phố lớn, có biết bao đứa trẻ muốn được về nhà, có bao đứa trẻ muốn được giải phóng. Những đứa trẻ bị bắt cóc ngày đêm nhớ thương mẹ chúng. Về nhà, đó là niềm mơ ước lớn lao vừa nhỏ bé mà những đứa trẻ bị bắt cóc có thể chỉ ghi nhớ mãi mãi trong lòng mà không nói ra được.